ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả, trong hạnh phúc, bình an và nhiều sức khỏe. Ngày hôm nay tôi muốn nói về một cái chủ đề mà cũng lâu lâu chúng ta nói một lần, đó là cái tù chính án thứ tư. Tù chính án thứ tư của Hiến pháp Hoa Kỳ là một phần của The Bill of Rights. Và cái tù chính án này ngăn cho cản, cấm, chứ phải ngăn cản, cấm cho những cái sự tìm xét không công chính và tước đi những cái gì đó mà cái người này có. Và khi cái người này bị tước đi cái sự tài sản của họ thì họ sẽ phải được một cái việc mà những người làm việc cho chính phủ phải đưa ra, đó là cái trách tòa. Cái trách tòa mà nó phải có được cái lý do là tại sao cái người nhân viên của chính phủ này có quyền làm cái việc đó. Và ba cái điểm quan trọng mà trong những việc những người chống trả việc làm của chính phủ dưới cái tu chính án thứ tư này là: thứ nhất, cái việc này nó phải liên quan đến một cái hành động của nhân viên của chính phủ, một người có liên quan đến văn phòng chính phủ, và cái việc mà họ làm đó nó phải có một cái chủ đề ấn định, không phải là muốn xét gì xét. Cái thứ ba nữa là cái người nhân viên chính phủ này phải có cái trách tòa. Cái trách tòa đó nó phải có những cái đòi hỏi cần thiết và được ban ra bởi một người chánh án. Rồi trong những cái luật lệ đó chúng ta đều có những cái sự ngoại lệ. Những cái sự ngoại lệ nó sẽ làm cho những cái việc làm mà những người chính phủ này làm việc với người dân đi đến cái việc là họ sẽ phải đối diện với cái việc này như thế nào khi đi đến tòa. Ở California này, những cái việc khám xét xe, khám xét người, khám xét những cái vật dụng chung quanh cái người bị cáo trạng tội, cái người gọi là nghi can, suspect, nó có thể bị ém nhẹm lại. Và khi nó bị ém nhẹm lại thì cái người công tố viên đó có thể không còn có đủ bằng chứng để mà cáo trạng tội cái người nghi can đó nữa. Và từ đó cái người nghi can đó có thể được tha tội, ngay cả cái việc có thể được trắng án. Cái điều khoản 1538.5 trong bộ luật hình sự nó gọi là cái motion to suppress evidence, tức là nó một cái văn bản để yêu cầu chánh án tòa cho cái người bị tình nghi, cái người nghi can này được ém nhẹm lại những cái bằng chứng mà cảnh sát họ đã lấy được mà không đúng pháp luật, không đúng phép. Một trong những cái việc làm này nó rất là quan trọng. Tại vì có khi nếu cái việc này mà thành công thì cái người nghi can này sẽ không phải bị đưa ra tòa hình sự. Và nếu mà họ đã bị kết tội, họ có thể kháng cáo để cho thấy rằng là cái việc làm của người cảnh sát này không có đúng dưới cái dạng mà pháp luật đã cho phép họ làm. Chúng ta có khá nhiều những cái trường hợp như thế này, bởi vì có những người cảnh sát họ nhìn vào chúng ta với một cái con mắt kỳ thị, là người da vàng, là người da đen, là người gốc American Indian, là người gốc Ấn Độ. Tùy theo mỗi một trường hợp, cho dù chúng ta có hay không muốn đi chăng nữa, thì cũng sẽ vẫn có những người nhìn vào chúng ta với một con mắt kỳ thị đó. Tại vì mỗi một người chúng ta không phải ai cũng như nhau cả. Có người thì nhìn chúng ta với một con mắt thiện cảm, với con mắt thông cảm. Có những người tự nhiên họ không biết mình là ai, nhưng lại họ nhìn mình với một con mắt thù hận, không thích mình, không muốn nói chuyện với mình. Và thậm chí khi họ có một tí thẩm quyền, thì họ lại dùng cái thẩm quyền đó và họ lạm dụng cái thẩm quyền đó để mà đối xử với chúng ta không có công bằng. Vì vậy chúng ta phải biết quyền lợi của chúng ta, biết những gì chúng ta có thể làm được để chúng ta bảo vệ cho chính chúng ta. Điều khoản hình sự 1538.5 nói rằng là tòa có thể ép cái bằng chứng đó nếu cái bằng chứng đó đã lấy được qua một cái sự khám xét không hợp pháp mà không có cái trách tòa, hay là những cái hành động của những người cảnh sát này với một cái sự cho thấy rõ ràng là nếu cái tờ giấy trác tòa đó nó không có đúng với những điều kiện đã được đưa ra bởi pháp luật, cái bằng chứng đó đã được lấy từ những cái việc từ những cái việc mà không được diễn tả trong cái tờ giấy trác tòa, và cái trác tòa đó đã không có được ban ra với một cái lý do chính đáng, hay là cái sự khám xét đó đã được làm mà không có đúng với những gì luật hiến pháp của California đã cho phép. Quý vị nhớ rằng là không có ai có quyền khám xét mình hết, trừ khi họ có cái lý do. Khi tôi nói không có ai, đây là chính là tôi nói đến những người nhân viên của chính phủ, cảnh sát quận hạt, ngay cả những người mà là nhân viên của chính phủ liên bang, trừ khi họ có cái trác tòa. Nhưng mà khi tôi nói đến đây thì quý vị cần phải biết là có những cái trường hợp ngoại lệ, trường hợp khẩn cấp thì khác. Tôi nói ví dụ như bây giờ cảnh sát họ đang lùng kiếm một người đã giết người trong cái nơi quý vị đang ở, và họ thấy rằng là cái người đó đã đi vào cái căn nhà của quý vị, vì họ đang tìm kiếm cái người này là một người đã giết người, một cái cuộc truy đuổi khẩn cấp như thế, và họ thấy cái người này đi vào căn nhà của quý vị và họ gõ cửa để họ được cái quyền khám xét cái căn nhà đó, thì trong cái trường hợp khẩn cấp này họ không thể nào đi tìm một cái trác tòa ngay tức khắc được, vì chuyện nó quá khẩn cấp. Cho nên trong những cái tình trạng đó, chúng ta không có thể nào mà biết được rằng là chuyện gì sẽ xảy ra, cho đến khi cái việc nó xảy ra rồi chúng ta mới bắt đầu nhìn lại những cái dữ kiện, và chúng ta mới bắt đầu có thể biết là chuyện gì nó có thể làm hay không thể làm. Nhưng mà tôi nói đây là ví dụ như bây giờ, để tôi nghĩ đến một cái trường hợp, cái cậu này cậu ấy lái xe, cậu ngồi trong xe đi, cho là cậu ngồi trong xe ở trên đường và cậu đang hút thuốc, rồi cửa sổ xe cậu mở xuống, rồi cậu có nhạc mở lên, tự nhiên hai người cảnh sát tới nói chứ cậu làm gì ở đây, thì cậu này cậu nói tôi ngồi đây để mà nghe nhạc, tại vì nhà tôi là ở ngay kia kìa, cách hai căn đấy nhà tôi. Cảnh sát ấy hỏi về chứ cái xe này là xe của ai, cậu nói xe này xe của ba tôi. Cảnh sát hỏi giấy tờ đâu, Cậu ấy đưa giấy tờ ra, giấy tờ cho thấy rõ ràng là chủ quyền là xe của ba cậu ấy. Hai người cảnh sát đứng hai phía bên cái xe của cái cậu này. Quý vị có thấy không? Thường thường là như vậy. Có những lúc tôi thấy tại sao mà một cái việc mà tới tìm một người hay cái gì đó mà đến 6, 7, 8 xe cảnh sát, trong khi cảnh sát nói họ không có đủ cảnh sát để làm những cái việc khác. Có những cái trường hợp cảnh sát nên tới nhưng mà họ lại không tới, thì những cái việc đó là những cái việc của cảnh sát, thẩm quyền của họ. Nhưng mà trong cái trường hợp này, khi mà hai người cảnh sát đứng hai bên xe như vậy, cửa sổ mở xuống như vậy, thì cảnh sát có quyền nhìn vào trong xe, họ có quyền nhìn vào trong xe. Và nếu họ thấy một cái gì đó mà nghi ngờ, thì bây giờ là họ có một cái lý do. Lý do để làm gì? Họ có lý do để yêu cầu mình cho họ được khám xét cái xe. Bây giờ bắt đầu cái tu trích án thứ tư nó được bước vào cái câu chuyện này. Rồi thì cái người cảnh sát bên này thấy một cái gì đó và với tay vào kéo cái gì đó, nó đang nhìn thấy như là một cái đống gì đó trong xe, thì mới tìm ra là trong đó có thuốc cấm. Thế thì cái câu hỏi rằng là cái người cảnh sát này tìm cái gì đó trong cái xe này có được phép của cái anh này để làm cái việc đó hay không? Hay là có được cái lý do để tìm cái việc đó hay không? Có thể. Trong cái trường hợp này nó không phải là một cái trường hợp khẩn cấp, và hai người cảnh sát này có thể yêu cầu có được một cái trác tòa để khám xét cái xe, hoặc là có được phép của cái cậu này cho mở, cho tìm đồ đạc trong cái xe này. Quý vị nhớ rằng là quý vị không cần thiết phải cho cảnh sát cái quyền khám xe hay là khám người, ngoại trừ người cảnh sát này có lý do. Nếu quý vị đi ở trên đường và người cảnh sát nghi ngờ là quý vị đang buôn bán thuốc phiện hay cái gì đó, tôi không biết, không phải quý vị mà tôi nói là tổng quát đó nhé. Ok, và người cảnh sát này lúc này có được một cái sự nghi ngờ, có một cái lý do, rồi đùng một cái người này á, làm một cái gì đó làm cho họ có được nào, có cái cơ hội để tới khám xét cái người này. Việc đầu tiên là cảnh sát họ phải có cái lý do. Họ ngừng quý vị ở trên đường chỉ vì quý vị chạy vẹo qua vẹo lại, đó là cái lý do. Họ ngừng quý vị ở trên đường là vì cái xe của quý vị, cái đèn ở đằng sau nó đã không có bật, nó không có cháy, nó bị hư rồi, đó là cái lý do. Họ ngừng quý vị là vì đằng trước xe quý vị không có cái bảng số xe, hay là đằng sau xe quý vị không có cái bảng số xe, đó là cái lý do. Họ ngừng xe quý vị là vì ở trên chỗ kính chiếu hậu quý vị treo lủng lẳng cái vật gì đó mà họ nghi ngờ đó là cái gì, hoặc là họ thấy cái việc đó không nên được xảy ra, đó là cái lý do. Nhiều cái lý do quý vị không thể nào mà có thể biết hết trước được. Nhưng nếu chúng ta không làm gì sai thì chúng ta phải để cho cảnh sát làm việc của họ, và chúng ta có quyền bào chữa. Nếu chúng ta biết là dưới tu chính án thứ tư này chúng ta không phải bị kiểm soát, soát người, soát xe mà không có lý do. Và nếu không có lý do, thưa quý vị, khi đi vào tòa, chúng ta có thể đưa ra những cái bằng chứng để mà ém lại những cái bằng chứng đó. Và nếu chúng ta ém lại được những cái bằng chứng đó, thì công tố viên không còn có bằng chứng, không còn có lý do để mà cáo trạng và buộc tội chúng ta. Vì công tố viên họ có cái trách nhiệm phải chứng minh là cái việc làm của mình nó không còn có một cái sự nghi ngờ nào là mình đã làm cái việc đó. Đúng là cái anh này, anh ấy có thuốc cấm trong xe. Nhưng mà tại sao cái hồ sơ này, cái người cảnh sát này, người công tố viên này đã không đạt được cái kết quả, và chánh án tòa sơ thẩm cho cái người công tố viên này được kết tội cái anh này, những cái anh này anh ấy kháng cáo. Anh ấy kháng cáo là bởi vì cái việc làm của cái người cảnh sát đó không đúng với cái tu chính án thứ tư, không đúng với pháp luật, với điều luật đã được đưa ra. Và tại sao khi chúng ta nghe cái câu chuyện như vậy, chúng ta nói ô, cảnh sát họ thấy cái gì trong xe họ nghi ngờ thì họ có thể khám xét. À, nhưng cơ mà chúng ta có hai người cảnh sát mới vào nghề. Một, mà bây giờ quý vị ngày hôm nay quý vị biết là những cảnh sát là họ hay đeo cái body camera, tức là cái máy thu hình trên con người của họ ha. Khi mà họ ngừng mình lại một cái là cái máy thu hình bắt đầu nó bật lên, tức là họ thu thu tất cả những cái lời nói, thu tất cả những cái hành động xảy ra. À, và cái việc mà chúng ta lấy những cái bằng chứng từ những cái máy thu hình đó là bộ phận của người luật sư của quý vị. Đó là lý do tại sao khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng này, chúng ta cần phải có luật sư đại diện cho mình. Và nếu những thắc mắc liên quan đến pháp luật, ở văn phòng chúng tôi làm về vấn đề hình sự đã gần 40 năm rồi. Ông làm những việc từ uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ăn cắp nơi siêu thị, đến những hồ sơ liên quan đến việc dùng thuốc cấm, buôn bán thuốc cấm, đến những hồ sơ liên quan đến vấn đề sắc thiếu tình dục. Những hồ sơ liên quan đến hình sự là những cái hồ sơ nó quyết định cả một cuộc đời của một người. Chúng ta cần phải tham khảo, chúng ta cần phải có cái sự giúp đỡ của người luật sư. Chúng ta khi đối diện với những cái vấn đề này, có những người thấy rằng là tôi không làm gì sai hết, cho nên tôi sẽ không bao giờ bị kết tội. Đó là cái sự giả định của chính mình. Khi chúng ta nói đến pháp luật, chúng ta phải làm đúng theo như những phương cách làm việc dưới pháp luật, hoặc là chúng ta phải làm đúng với những gì điều luật đã được đưa ra. Đúng là cái người này đã không làm gì sai hết, nhưng mà cái người này đâu phải nói là tôi không làm gì sai hết, quý vị không có kết tội tôi được. Bởi vì công tố viên họ đã thấy những cái dữ kiện trong cái hồ sơ này đủ để cáo trạng cái tội người này và đưa người này ra tòa hình sự. Và nếu người này bị đưa tòa hình sự thì người này phải có luật sư đại diện để mà chống trả những cái gì đó mà công tố viên họ cáo trạng mình. Và khi cái anh này, anh ấy đưa cái hồ, anh bị đưa ra tòa về vấn đề hình sự này, thì những cái bằng chứng trong cái cuộc nói chuyện giữa hai người cảnh sát, trong cái thời gian mà cái việc này nó đưa ra trên tòa, nó sẽ được đưa ra để mà có thể chứng minh anh này anh có tội hay không có tội. Một trong hai người cảnh sát nói, tôi không thấy cái xe này có cái gì để mà có thể khám xét. Nhưng cái người cảnh sát bên kia nói, dựa trên cái sự huấn luyện của tôi, thì khi tôi thấy những cái việc như vậy, thì tôi phải nghi ngờ. Nhưng mà trước đó khi quý vị bị ngừng xe lại bởi cảnh sát, cái việc đầu tiên là người cảnh sát sẽ điện về Trung ương, điện thoại về Trung ương để biết rằng là dưới cái bằng lái của quý vị, tên của quý vị, ngày sinh của quý vị có cái việc gì sai hay không? Quý vị có một cái warrant for arrest, tức là cái chấp tòa để mà bắt quý vị hay không? Hay quý vị có những vấn đề gì trong quá khứ, quý vị có tiền án hay không? Và khi người cảnh sát này điện về Trung ương, thì Trung ương cho anh này biết rằng là cho người cảnh sát biết là cái anh này anh đang có một cái sự quản chế ở một quận huyện khác, thành phố khác. Anh này anh nói tôi đâu có bị quản chế. Người cảnh sát nói khi anh bị quản chế tức là anh đang có cái sự vi phạm trước pháp luật, nói trên cái phương diện tổng quát đó. Cảnh sát không có đủ điều kiện để mà có quyền khám xét cái xe anh này và không có cái trách tòa. Anh này anh ấy, đây là một cái câu chuyện khác. Anh này, anh ấy là một người Mỹ da đen. Anh ấy sống trong một cái cộng đồng khá giàu có. Nhưng mà một đêm khi anh ấy lái xe về, anh ấy bị cảnh sát ngừng. Anh này, anh nói tôi chả làm gì sai. Anh ấy làm, anh lái xe đúng theo như những điều luật giao thông đã đưa ra. Anh ấy bị kéo lại, anh ấy bị ngừng lại. Chỉ bởi vì anh ấy đã bị thiên vị về màu da. Cảnh sát ra lệnh cho anh này bước ra khỏi xe và bắt đầu khám xét anh này. Họ tìm được thuốc cần sa hay thuốc cấm trong túi của anh này. Anh này bị bắt và bây giờ anh ấy bị cáo trạng tội là có thuốc cấm. Cảnh sát có quyền khám xét anh này không? Nếu họ có lý do, họ có quyền khám xét. Nhưng họ không có một cái lý do gì hết để ngừng anh này lại. Anh không vi phạm một điều luật giao thông nào hết. Anh không làm một cái gì sai. Xe của anh không có một cái lỗi gì hết. Cảnh sát ngừng lại là vì anh là người Mỹ da đen, lái xe vào một cái cộng đồng da trắng, một cái cộng đồng giàu có, những cái nhà sang trọng. Đó có phải là cái lý do để mà ngừng một người lại không? Vậy thì tu chính án thứ tư được đưa ra để làm gì? Nếu như thế, chúng ta sẽ bị ngừng lại và sẽ bị khám xét bất cứ lúc nào nếu cái người cảnh sát đó không thích chúng ta là một người da vàng, không thích chúng ta là vì chúng ta trông như là một người Á Châu, nhất là trong những cái ngày tháng này. Chúng ta phải biết cái quyền hạn của chúng ta như thế nào. Chúng ta phải biết làm thế nào để mà chống trả những cái việc này. Nhưng quý vị đừng tự chống trả khi cái hình sự, khi cái việc nó đang xảy ra. Quý vị chống trả bằng cách đi nhờ luật sư giúp quý vị giải quyết cái việc này ở trên tòa. Và đừng để cho những cái vấn đề này nó là một cái việc nó làm cho mình phải nghĩ lại. Và rồi có những lúc chúng ta phải hối hận. Có nhiều người xảy ra vì có chuyện xảy ra từ chuyện nó không là gì hết. Nó xảy ra lớn lên tại vì làm vì cái sự nóng tính, vì cái sự nghĩ rằng là tôi chả làm gì sai. Giống như là chúng ta đã nghe bao nhiêu lần rồi là khi chúng ta rơi vào cái tình trạng tai nạn xe cộ đó, chúng ta, việc của chúng ta là đưa ra những giấy tờ bằng lái, bảo hiểm, chứ không phải là cái việc đứng ở ngay đó mà cãi. Tôi không đưa giấy tờ vì tôi không làm gì sai. Tôi đâu có đụng anh đâu mà tôi phải đưa giấy tờ. Hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Hai cái việc đó nó hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, chúng ta có được cái quyền, có được cái sự riêng tư ở trong nhà của mình, trong xe của mình, thậm chí ngày hôm nay với cái cell phone của mình nữa. Họ đâu có quyền nói đưa tôi cái cell phone xem đang gọi ai như thế nào. Ok. Vì vậy chúng ta phải biết cái quyền hạn của chúng ta là gì. Chỉ cái khúc đó thôi, chứ còn chúng ta không thể nào biết nhiều hơn được. Tại vì trong những cái việc làm này, nó đi vào chi tiết, nó có những cái việc khác nữa. Những cái ngoại lệ, những cái không được hay là những cái có được, những cái gì đó, nó dựa trên những cái bằng chứng mà đã được viết xuống ở cái văn bản của cảnh sát khi họ luật là thập là lập lại những cái gì đã xảy ra. Có thể đúng, có thể sai. Vì vậy, cái việc mà chúng ta ém nhẹm những cái bằng chứng mà đã được thu thập bất hợp pháp đó, nó rất là quan trọng. Từ cái lời khai của người cảnh sát, từ cái lời khai của mình, từ cái lời khai của những người nhân chứng, từ cái lời đòi hỏi người nhân chứng trả lời những cái việc gì đó nó xảy ra trong cái hồ sơ này, từ người công tố viên và có thể từ người luật sư của chúng ta nữa. Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư nhé. Tham khảo với luật sư để luật sư họ giúp cho mình. Chứ không phải tự mình nghĩ là ô tôi không làm gì sai, tôi chả sợ. Cái câu này tôi nghe khá nhiều rồi. Cho nên quý vị phải cẩn thận trong những cái vấn đề liên quan đến hình sự nhé. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717 trong giờ làm việc. Quý vị có thể gọi để tham khảo với luật sư của chúng tôi về những vấn đề liên quan đến hình sự. 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giới thiệu ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và dùng ngày an bình hạnh phúc, nhiều sức khỏe trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9:00. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại 8 giờ Dạ Thành Radio. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường đi công việc gì đấy, hay là đang trên con đường lái xe đi làm hoặc là từ sở làm về. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an.
Có người từ lâu nhớ thương biển, ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng. che nỗi đau. Tình anh quá lớn, sóng cũng vỡ tan, đời em đánh mất, giấc mơ không còn, biển xưa đã cạn. Vắng anh trên đời, biển thầm than khóc ngàn lần với em. Cùng em biển chết, cùng anh biển tan. Ngàn năm nỗi đau, hoa kiếm mây đi ngàn cô đơn biển cạn. Có người hẹn em cuối phương trời. Biển xưa lắng nghe chẳng xóa nỗi niềm, biển không lên tiếng. Đời em nhỏ bé cho những khát khao chìm trong nỗi đau. Tình anh quá lớn với những đam mê làm nên hoàn trái. Sóng dù nào nề hãy âu cùng về. Vắng anh trên đời, biển thầm than khóc ngàn lần với em. Cùng em biển chết, cùng anh biển tan. Ngàn năm nỗi đau, hoa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.
Oh, no.